Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình bắt đầu học vào bộ Đại Bát Nhã. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gate gate paragate parasamgate bodhisva. Gate gate paragate parasamgate bodhisva. Gate gate paragate parasamgate bodhisva. Hôm nay con xin trình bày với quý ngài về bộ Đại Bát Nhã. Bộ Đại Bát Nhã này là Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng trong 22 năm để chuyển sang tinh thần Bồ Tát. Vì quý vị biết là đầu tiên Đức Phật giảng để Đức Phật giảng cho những cấp thông thường, thì ra mình gọi là tiểu thừa là như vậy, tu cho chính mình. Bây giờ là tu không phải cho chính mình nữa mà tu cho chúng sinh. Cái người Bồ Tát là người ta làm việc vì chúng sinh, không làm vì mình, không còn vì mình nữa, không còn coi mình là cái gì nữa. Thì làm sao mà lại coi mình là không là cái gì được? Bởi vì tất cả mọi người chúng ta ai ai cũng thấy cái mình là cái quan trọng nhất. Làm cái gì là cũng phải có cái mình ở trong đó, chứ còn không có ta thì thế giới nó là cái gì? Thậm chí có người còn nói là ngày tận thế, tức là lúc mà mình chết, thì đó là đúng là cái định nghĩa của họ thôi. Như vậy thì tại sao mà Đức Phật lại nói là mình không là cái gì quan trọng cả? Ở trong này quý ngài đọc thì quý ngài sẽ thấy là trong này Đức Phật giảng rất là rõ. Mà tại sao ngài tới 22 năm mà mình lại theo cái bản của ngài Huyền Trang này dịch? Bản của ngài Huyền Trang này là 600 quyển. Thì quý vị biết là ngài Huyền Trang nó đi học ở bên Nalanda, học ở Đại học Nalanda. Và lúc mà ngài đem kinh về, đem về đó thì ngài dịch bộ này. Trước đó đã có bản dịch 400 quyển, bộ 400 quyển của ngài Kumarathok. Bộ đó cũng rất là hay, nhưng mà sở dĩ người ta tin tưởng ngài Huyền Trang hơn là vì chính ngài Huyền Trang là ngài đã học ở Nalanda. Nalanda thì bây giờ bị tiêu diệt hoàn toàn, quân Hồi nó vào nó giết hết. Thành ra quý Phật tử thấy là mình đã có cái phúc, mình được ngài Huyền Trang dịch sang cái này. Và lúc ngài Huyền Trang dịch thì quý ngài đã đọc ở trên cái phần tựa đó. Mình còn có nhắc với lại quý ngài rồi là quý ngài phải về đọc lại những cái bài này hết trước. Quý ngài đã đọc rồi thì quý ngài sẽ hiểu là ngài Huyền Trang đã về. Và ngài Huyền Trang muốn dịch nữa thì nói trời ơi, 600 quyển dày quá, dịch thì thôi tóm tắt lại một phần. Thì lúc đó chuyện làm sao đó thì quý ngài đã biết rồi. Ở trong này rõ rệt là Đức Phật không muốn ngài làm chuyện bê bối như vậy được. Học thì học, không học thì thôi. Tu thì tu, không tu thì thôi. Xong. Và bây giờ con cũng xin nhắc lại quý ngài là Đức Phật đã dạy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi. Mình chỉ có 3 cách tu. Nếu mà quý ngài không học Thủ Lăng Nghiêm, quý ngài không biết cách này, và quý ngài vẫn còn mờ mịt, và con nói thật là quý ngài không tu gì hết. Nói thẳng ra như vậy. Đừng có nói lận cho người ta, đừng có mít lòng gì. Không cần. Chỉ có 3 cách tu mà Đức Phật dạy rõ rệt ở trong đó là tu tâm, tu phước và tu tuệ. Thế thôi. Chỉ có 3 cách tu. Tiểu thừa đó là người ta chỉ có tu tâm thôi. Tu tâm là tu gì? Là mình chuyển cái tâm mình. Chuyển được tới chừng nào tới. Mà cái chính của nó là cái dừng cái tâm lành lại thôi. Chứ thật ra cũng không có định được tâm đâu. Mình nói là tu là để định tâm, nhưng mà thật ra là định không nổi. Tu cái đó là bằng cách gì? Bằng cách tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, chỉ có thế thôi. Mỗi lần mà quý vị làm như vậy là quý vị chuyển tâm của quý vị, cố mà chuyển tâm của mình đi. Nhưng mà nó có lợi cho ai không? Rõ rệt là chẳng có lợi cho ai cả. Có lợi cho quý vị không? Rõ rệt là cũng chẳng có lợi gì cho quý vị. Còn nói thật, mất thì giờ. Mình làm là bởi vì cái thói quen, mình đi họp chợ rồi mình nói thế thôi, rồi mình xưng là mình tu thế thôi, mình xưng là Phật tử. Thật ra mình Phật tử nó là cái gì? Quý ngài có thấy không? Một người Công giáo, một người Tin Lành, người ta có quyển Bible, có quyển Kinh Thánh. Đi đâu người ta cầm, người ta hỏi được, người ta thắc mắc cái gì, người ta coi trong đó ra được.
một người đạo Hồi người ta có quyển Quran, người ta tin vào trong đó, và người ta còn cãi nhau ở ngoài vì những cái điều dạy của ngài Mohammed trong đó. Còn người Phật tử thì có cái gì? Quý ngài đi có cầm quyển kinh nào đi không? Nói học kinh còn không chịu học nữa. Mà xin lỗi, kinh là lời Phật dạy. Thành ra bây giờ mình qua tới cái thứ hai là cái tu phước, là tu phúc á. Tu phước đó là làm vì chúng sinh, không làm vì mình. Xong, rất dễ là điều, rất đơn giản. Hễ cái gì mà quý vị, quý ngài đó làm cho chúng sinh, không làm cho mình á, thì cái đó là tu phước. Cái gì mà quý vị làm cho mình, không làm cho chúng sinh, hoặc không cần đến chúng sinh, thì sẽ kể. Cái đó nó chẳng dính líu gì tới. Tu phước tức là làm cho chúng sinh, không làm vì mình. Xong, rất đơn giản ha. Tu tuệ đó là học kinh Phật, đọc kinh Phật thế thôi, không có một phương pháp nào khác để đạt trí tuệ cả. Thành ra con phải nói thật với quý vị, tới bây giờ rồi, quý vị không học kinh, không đọc kinh Phật là quý vị dốt, quý vị ngu, quý vị vô minh. Vì chửi mình đi, không có trí tuệ. Sự thật là như vậy. Vào chùa thì ngồi nói chuyện đời không? Có một chuyện đạo gì không? Mình phải thấy như vậy thì mình mới sửa được. Tu là gì? Là mình sửa. Sửa thì mình phải thấy cái gì nó hư, cái gì nó hỏng, cái gì nó sai thì mình mới sửa được. Chứ còn mình vào mình cứ khen mình không, trời đạo hữu giỏi quá, đạo hữu thế này thế gì, đạo hữu thế kia. Lừa bịp nhau không? Lừa bịp nhau bởi vì sao? Bởi vì mình sống với nhau bằng cái gì quý ngài thấy không? Mình sống nhau bằng sự lừa lọc, bằng sự giả dối, không bao giờ thật thà ấy. Mà vì thế đó, thành ra mình không có trí tuệ. Đức Phật phải dạy trí tuệ cho mình, để mình thấy rõ ra cái điểm đó ra đây. Cái người tu là cái người chân thật, thành thật 100%, không có hề có một sự giả dối nào hết. Mình dám làm như vậy không? Thành ra tại sao mà Đức Phật Thích Ca giảng 22 năm cái bộ kinh Bát Nhã này? Bát Nhã là gì? Là trí tuệ siêu việt. Paramita, Ba La Mật Đa là đáo bỉ ngạn, tức là giúp mình vượt qua bờ giải thoát. Đây là cái bộ kinh nói về trí tuệ siêu việt, giúp cho mình vượt qua bờ giải thoát được. Không còn nói những chuyện chơi ở dưới nữa, không còn nói những chuyện tầm bệnh bạ ngoài đời. Chuyện ngoài đời là chuyện bỏ. Thế giới, cuộc đời nó là cái giấc mộng. Quý vị là những người không có thật, ai cũng biết chuyện đó. Ai cũng biết. Quý vị nhớ lại xem, mình không có thật, mình chỉ là cái tập thể. Nó xin lỗi, cũng giống như trẻ con mà nó chơi Lego đó, mấy cái cục nó ráp ráp này. Nó ráp thì nó gắn cái này gắn cái kia vô, ở lúc này thì thành cái nhà, lúc này thì thành cái xe, lúc này thì thành cái đấy. Mà phá ra một cái thì thôi, cũng thành mấy cục thôi. Con người của quý vị cũng vậy, đừng có nói ông nọ bà kia hay cái gì, nó cũng vậy hết. Con cái của mình nó cũng vậy. Đừng có tưởng là người khác người ta sẽ thích mình, hoặc người ta sẽ tôn trọng mình. Người ta đối đãi mình bằng sự giả dối, bằng sự lừa lọc rõ rệt như vậy. Quý vị đã thấy rồi, mà con thấy rất là rõ. Những cái gia đình mà nói là gia đình danh giá, gia đình ông nọ bà kia, toàn là bẩn thỉu, như kích đó. Con nói thật, bẩn thỉu, lừa lọc với nhau, thế thôi. Rõ rệt như vậy. Không xứng đáng làm người nữa, không có tư cách của con người nữa. Vậy thì làm sao mà mình có thể mình thay đổi được? Mình phải thấy như vậy để mà mình thay đổi. Còn nếu mà mình vẫn thấy mình tốt, cuộc đời nó không có tốt đẹp đâu quý vị. Quý vị đã biết rồi, quý vị đã sống trong cuộc đời rồi, mình biết rồi. Lúc mình cần bỏ thì mình bỏ cái một. Như vậy thì mới được. Thành ra trong này Đức Phật dạy cho mình cái trí tuệ Bát Nhã. Trí tuệ Bát Nhã này ngài dạy trong 22 năm. Ngài nói rất là rõ rệt, nếu mà quý ngài đã đọc thử cái phần này thôi, tức là 50 quyển đầu này, quý ngài đã thấy là rất là khó khăn rồi. Nhưng mà Đức Phật giảng rất là rõ. Thì tại vì cái bộ này nó tới 600 quyển rồi, thì con có trình bày với quý ngài là quý ngài phải đọc trước, để mình tới đây mình chỉ nói thoáng qua thôi, nói lướt qua thôi, tóm tắt lại cái ý. Và sau cùng là mình, cái phần nào mà mình cần phải giải thích thêm ấy, thì mình giải thích thôi, nó mới kịp. Chứ không thôi như vậy mình giải thích lại 20 mấy năm nữa thì không nổi nữa. Thì ra con yêu cầu quý ngài là về đọc lại cho nó kỹ. Bây giờ cái phần ở trên thừa sự tăng sai hoặc là tựa gì đó thì thôi mình bỏ ha. Tức là các ngài ở nhà đã đọc rồi. Còn nếu mà chưa đọc thì làm ơn về nhà bây giờ đọc lại cái đó đi. Phải đọc lại cái phần đó để mà thấy rõ cái nguyên ủy của cái này. Trong 600 quyển này á, thì hai quyển đầu tiên mà con có trình bày với quý ngài là phải về đọc trước á, là nói về phần duyên khởi. Duyên khởi thì đơn giản lắm, bây giờ mình tóm tắt lại thì rất là đơn giản. Tức là duyên khởi tức là Đức Phật khởi sự nói cái kinh Bát Nhã. Và khi mà ngài khởi sự nói kinh Bát Nhã thì tất cả chư Phật ở trên thế giới, ở 10 phương thế giới, phương trên, phương dưới, phương thượng, phương hạ, rồi phương Đông, Tây, Nam, Bắc thì đó, tất cả những phương đó, tất cả các chư Phật ở đó đều gửi các vị Bồ Tát lại để mà khuyến khích ngài Thích Ca giảng kinh Bát Nhã. Mà trong khi đó thì ở những cái quốc độ khác, ở trong quốc độ khác có những quốc độ mà các Đức Phật ở đó cũng đang giảng kinh Bát Nhã nữa. Thành ra tại sao cái Bát Nhã nó lại quan trọng như vậy? Mình không thể nói là cái kinh không được, bởi vì kinh thật ra cái định nghĩa của mình ấy chỉ là lời Phật dạy thì gọi là kinh, thế thôi. Thành ra con nhắc lại cho quý ngài biết, quý ngài muốn có trí tuệ, muốn tu huệ chỉ có một cách duy nhất là đọc kinh Phật, không có một cách nào khác hết. Đừng có ngồi nói là mà ngồi thiền mà nó mở luân xa cho quý vị, mà quý vị được có cái trí tuệ, quý vị có cái trí vô minh, sự ngu xuẩn. Thành ra quý ngài phải thấy rõ rệt như vậy. Bởi vì làm sao? Bởi vì lời Phật dạy là chỉ đường cho mình, mở cái trí tuệ ra cho mình. Mình không có trí tuệ, mình chỉ có cái trí khôn, cái trí vặt của cuộc đời thôi, của người đời. Bởi vì quý ngài đã thấy mình đang đối xử với nhau bằng sự giả dối, bằng sự lừa lọc, không bao giờ đối xử với nhau bằng sự chân thật hết. Thành ra bây giờ mình phải học theo cái này là như vậy. Phần đầu tiên, hai quyển đầu tiên đó là về duyên khởi, tức là nguyên do gì mà Đức Phật nói cái Bát Nhã này. Thì nói rõ rệt, tức là Đức Phật nói để cho các Bồ Tát. Bởi vì hồi nào đến giờ đó là các ngài tu theo tiểu thừa nguyên thủy. Bây giờ sang qua phần đại thừa Bồ Tát giới là các ngài phải biết, phải hiểu thế nào là Bồ Tát. Thế tại sao cái mình, cái ta đây mà Đức Phật lại nói là nó không có thật? Mình thấy nó thật quá mà. Vợ mình, con mình, ai mình thấy cũng có thật quá. Đồng tiền của mình thấy nó thật quá. Mà sao Đức Phật lại nói là không? Không phải thật. Mà nếu mà mình vin vào đó, mà mình dựa vào đó thì mình sẽ khổ. Tại sao mình khổ? Mình sướng quá chứ. Mình thấy cái thằng nhà giàu nó sướng, cái phương tiện nó nhiều hơn, nó tốt hơn mình. Mình đi ra ngoài mình run lập cập trời lạnh, trong khi nó sướng quá. Thằng nhà giàu nó phải sướng hơn nhé. Tại sao mà Đức Phật lại nói là nó không sướng, nó khổ đấy? Đức Phật giảng hết trong này cho quý ngài thì quý ngài rõ. Bây giờ tức là phần đầu tiên, phần duyên khởi này ấy, là Đức Phật nói ở núi Linh Thú. Chúng ngài đã biết rồi, đọc kinh này rồi, biết rồi Đức Phật nói kinh này ở trong 4 địa điểm, trong 4 nơi chốn khác nhau, nói gồm có 16 hội. Quý ngài biết rồi thì phải không? Đọc về đọc rồi. Thì trong cái phần duyên khởi này ấy, tức là Đức Phật đang nói ở núi Linh Thú, tức là núi Xíu Sơn, cái núi mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa đó. Bây giờ quý ngài sang bên Ấn Độ nó vẫn còn. Tôi nghe như vậy, Phật ở trên núi Linh Thú thuộc thành Vương Xá thì cái này cũng giống như những cái kinh khác ha. Mình đi cho lẹ thôi. Tất cả mọi việc này, mọi 1250 vị đều là Hán. Chỉ trừ có ngài Anan, chỉ có một mình Anan Đà mới chứng quả dự lưu, còn để trình độ cần phải tu học. Rồi Đại Ca Diếp Ba là thượng thủ, Đại Ca Diếp thì quý ngài biết rồi. Tức là nói với ngài Đại Ca Diếp, Đại Ca Diếp là thượng thủ. Đại Ca Diếp là thường thường cái ông Ca Diếp này, ông ấy đi hoằng pháp ở các nơi khác. Nhưng mà trong cái bộ Đại Bát Nhã này, lúc đó là ngài Ca Diếp còn ở lại thành Vương Xá. Rồi Đại Ca Diếp Ba là thượng thủ, lại cũng có chúng Bí Sô Ni tức là Bí Sô Ni tức là các Ni Cô, 500 vị đều là Hán. Đại Thắng Sanh Chủ là thượng thủ. Đại Thắng Sanh Chủ tức là dịch nghĩa cái chữ Maha Prajapati, tức là Maha Basabade, tức là bà Di Mẫu của Đức Phật. Bà Di Mẫu của Đức Phật, tên của bà là Maha Basabade. Maha thì chữ đó là chữ Phạn, phiên âm ra thôi. Còn bây giờ họ dịch sang chữ Tàu đó là Đại Thắng Sanh Chủ. Đại Thắng Sanh Chủ tức là cái bà Mahasabade. Lại có vô lượng cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều thấy được sự thật cao cả. Quý ngài thấy không? Tức là tứ chúng đó đều tu được hết, đều tu như nhau hết. Người xuất gia, người tại gia đều thành Bồ Tát hết, không có cái sự phân biệt nào đó. Lại có vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát, tất cả đều chứng Pháp Môn Đà La Ni, Pháp Môn Tam A Địa. Những cái này là quý ngài đã biết rồi. Pháp Môn Đà La Ni tức là Đà La Ni, tức là Pháp Môn Tổng Trì. Pháp Môn Tam A Địa tức là Samadhi, Samadhi tức là Pháp Môn Định. Ở trong tu Đức Phật giảng trước đó là giảng có ba cách tu: Tam A Đề, Tam A Bát Đề, Thiền Á gì. Tam A Đề tức là Tam A Địa này. tâm ở đây là tâm ở bất định thiền na, tức là chỉ quán với lại định, tức là tâm ở địa, tức là chỉ, tức là mình tu làm sao để mà dừng cái tâm mình lại thôi. Tức là những cái ngày này á, Đại Bồ Tát đã tu theo cái pháp tiểu thừa rồi, chứ không phải là nói là Bồ Tát là không có tu theo tiểu thừa, không có giữ giới gì, là nói bậy. Bồ Tát cũng giữ giới cũng gì hết, chứ không phải Bồ Tát là cái gì cũng phóng túng hết. Ở trong này sau này Đức Phật sẽ nói thêm cho quý ngài nghe. An trụ trong sự chứng đắc pháp là các hư giả, các pháp không được thể, không thực thể. Cái này dễ hiểu rồi ha, cái này tức là mình biết rồi. Và không mong cầu gì chứng hạnh nhẫn nhục, thì tất cả các đoàn dân, tức là các ngài này đã, quý ngài đọc hết cái phần này, từ bỏ biếng lười, bỏ hết của cải, không đích thân mạng, xa lìa công mạng, từ bỏ dối trá, không nhiễm, không cầu, tất cả vì chúng sinh mà diễn bày chính pháp, chứng đắc sâu xa cùng tột hạnh nhẫn nhục đối với các pháp, không còn điều lo sợ, tâm được thư thái, vượt các cảnh nghịch, thoát khỏi nghiệp chướng, xua tan tất cả phiền não giặc oán, dựng cửa chính pháp, dựng các tài xà thuyết. Đó là phần nói cho các ngài về các vị Đại Bồ Tát. Sau rồi, những Bồ Tát này đều đầy đủ công đức vì giống như vậy, dù trải qua vô lượng trăm ngàn đại kiếp, khen ngợi cũng không thể hết tên các ngài là Đại Bồ Tát này. Bồ Tát này thì trong này hầu hết ngài Chí Nghiêm dịch á, thì có nhiều cái dịch nó không có đúng, mình phải nói như vậy. Cái phần nào đó thì con sẽ góp ý với quý ngài. Còn ở trong này thì chẳng hạn như là ngài dịch là bởi vì ngài là người nam thôi, thì thay vì là Bảo thì ngài dịch là Bửu chẳng hạn, Bửu Tích, Bửu gì đó ở đây đó. Thay vì là Bồ Tát Bửu Tạng, Bồ Tát Bửu Thọ, đây Bồ Tát gì đó thì cái đó là Bảo Tích, Bảo Thọ thôi. Rồi lại Bồ Tát Kim Cương Tạng, lúc bấy giờ thấy tôi ngồi trên tòa sư tử, tự trải tọa cụ, ngồi triết già thẳng thắn, chính nguyên an trụ trong niệm hiện tại, vào định vương diệu. Vào định vương diệu ấy, tức là cái định vua, định vua tức là vô cái định mà không còn lay động gì hết nữa. Cái định nó dễ dễ vào, chứ không phải cái ngày tu thì cái ngày cũng có thể nhập định nó được dễ, chứ không khó gì. Nhưng mà cái định đó thì hoàn toàn là không, thì không có lo ra nữa, thắc mắc nữa, đều thu nhập trong định này, vì đây là chỗ lưu xuất các định. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn biết đúng, nghĩ đúng từ định vương diệu. Quý ngài thấy rõ, đây nói lúc Thế Tôn biết đúng, nghĩ đúng từ định vương diệu, ung dung quán chiếu, dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát thế giới chư Phật trong mười phương, toàn thân thư thái, quan sát thế giới chư Phật trong mười phương, rồi từ nơi tướng ngàn vòng tròn đó, tức là từ nơi những cái chỗ này phát ra cái hào quang. Thì quý ngài thấy rõ này, hai mu bàn chân, hai gót chân, bốn mắt cá, hai lúng chân, hai đầu gối, hai sa bàn tọa, hai đầu gối là chữ đức thẳng rốn trên giữa ngực. Tức là cái chữ vạn này á, là một cái tướng của Đức Phật nằm ở ngay giữa ngực á. Bây giờ những cái người mà người ta không có học thứ vô minh, không có trí tuệ, nó đi nó làm cái hào quang mà nó có chữ đức ở giữa đó. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Liêm gắn lên trên bà Phật bà anh kia. Cái này là cái tướng của Đức Phật ở ngay giữa ngực. Bây giờ cho leo lên trên đầu, gắn ở đó. Mình không học, mình không biết thì thôi, mình ngu, mình dại. Còn đằng này mình đã biết rồi mà nhất định phải đem ra treo. Quý ngài ra ngoài coi Phật bà đó, thấy nó làm vậy. Và bây giờ Việt Nam nó bán cái đó, vì nó không biết, không có ai dạy nó những cái này hết. Thành ra quý ngài thấy rõ không? Mình phải học là như vậy. Mình không có trí tuệ, mình thì vô minh. Mình nói mình là Phật tử mà thành ra mình thành cái thứ gì không? Mắc cỡ với là những cái người ngoại đạo. Những người ngoại đạo đó, lúc mà người ta hỏi mình về Phật giáo thì mình nói cái bậy hết. Là như vậy. Thành ra quý vị thấy rõ không? Cái chữ vạn không phải là nó không có. Cái chữ vạn là một cái tướng tốt của Đức Phật nằm ở giữa ngực của ông Phật Thích Ca. Thế thôi. Thì từ cái đó cũng chiếu ra những cái hào quang, hay nách, hay vai, hay bắp tay, hay khử tay gì đó. Chán đầu rồi. Mỗi bộ phận trong cơ thể đều phóng ra 60 trăm ngàn vô số bảo quang. Mỗi bảo quang này soi sáng cả thế giới 3.000 lần. Ở đây mình ngưng lại. Chỗ này là ngài dịch sai liền. 3.000 lần đó. Thật ra cái chữ nho của nó là tam thiên. Tam thiên tức là 1 tỷ lần, chứ không phải là 3.000. Quý ngài thấy rõ rồi gì phải không? Hôm trước còn có góp ý với quý ngài về cái dầu nhị thiên đường ở ngoài Bắc ấy. Nhị thiên đường tức là 1 triệu, chứ phải nhị thiên tức là 2.000, không có 2.000 chứ. Họ muốn dầu có bạc triệu thì họ nói nhị thiên đường là cái tiệm đó. Tam thiên thế giới á, thì thường thường người ta dịch là 3.000 thế giới, tức là dịch sai, là 1 tỷ thế giới. Cũng như quý ngài nghe nói bây giờ tam thất chẳng hạn, tức là 21 ngày, chứ đâu phải là 37 ngày. Ba thất tức là 21 ngày, 3 lần 7 là 21 ngày. Thành ra quý ngài cẩn thận điểm này. Thành ra mình mới thấy rõ là Đức Phật không có nói chuyện thế giới là mới có 3.000 thế giới, thế giới là cả tỷ thế giới. Ngay cả như ông Carl Sagan ông có nói, billion billion, Đức Phật ngày xưa đã thấy rồi, ở trên vũ trụ này có cả tỷ thế giới. Đức Phật nói rõ ra như vậy cho mình, mà mình không biết, bây giờ mình giảm xuống còn 3,000 thế giới. Vì nó thật tình là mình cũng không thấy thế giới nữa cuối ngày. Mình vô minh, mình ngu, mình dốt, mà mình không nhận là mình dốt nữa. Cũng giống như, xin lỗi, mình nhìn cái mặt trăng thì mình thấy mặt trăng như vậy. Bây giờ người ta đưa cái hình mặt trăng ra khác, bảo, ủa, mặt trăng này đâu có con thỏ, đâu có kỳ đá chú quậy gì đâu, cái này không phải hình mặt trăng, phải không? Hình mặt trăng, nhưng mà mặt trăng cái phía sau của nó, tại vì mặt trăng ấy, nó không có quay, nó, mặt trăng nó quay quanh quả đất, nhưng mà tự nó không có xoay quanh cái trục của nó, thành ra nó luôn luôn nó chiếu về quả đất, nó có một mặt thôi. Mình luôn luôn mình chỉ nhìn thấy phần nửa của mặt trăng thôi, mình không nhìn thấy cái phần nửa kia của mặt trăng. Từ hồi nào tới giờ không có vua chúa nào mà nó thấy được phần nửa kia của mặt trăng. Chỉ khi người ta phóng phi thuyền lên trên rồi người ta chụp hình được cái mặt kia của mặt trăng rồi người ta đưa xuống cho mình thì mình thấy về thôi. Nhưng mà mình thấy thì mình bảo, ủa, có bao giờ tôi thấy cái hình này đâu. Thành ra mình cãi. Nhưng mà mình cãi tức là mình cãi sai rồi. Người ta thấy được. Thành ra ở đây quý ngài thắc mắc, tại sao mà ông Phật ông nói, thì ông nói tin ở núi Liên Thú mình còn tin được phải không? Bây giờ ở ao cò thì cũng được đi. Tức là chỗ đó là ở bên Ấn Độ. Nhưng mà bây giờ Đức Phật tại sao mà ông lại đi ông nói ở trên trời đại tự tại. Trời đại tự tại làm sao lên trên đó ai nghe được, mà ông Anan làm sao ông lên trên đó ông nghe được. Cuối ngày thấy điểm đó không? Ở trong những cái chỗ mà Đức Phật nói kinh này. Rồi mình nói những cái chỗ đó là không có. Những cái phần đó là Đức Phật không có. Cái này là người ta viết kinh tầm bậy tầm bạ ra. Rồi giống như mấy ông bây giờ đó, thì mấy ông ấy chỉ là biết có bấy nhiêu thôi, thì mấy ông nói cái này là kinh giả. Mấy ông ba tàu ông ngồi viết ra. Còn nói xin lỗi chứ làm sao mà ông ba tàu ông ngồi viết được mấy. Ông mất thì giờ mà ông ngồi viết được bấy nhiêu được. Mà ông có cái kiến thức đâu mà ông mới có thể ông nói được bấy nhiêu. Nếu ông có được kiến thức như vậy thì cũng quá giỏi rồi. Mà sự thật là không có. Không phải là mình không thấy mà nó không có được. Cũng giống như bây giờ ban đêm quý ngài ra ngoài trời nhìn lên trên trời mà thấy cái vì sao của ông. Nếu ví dụ như là trời trong thấy sao thì nó cũng chỉ đốm nhỏ chút xíu, chẳng thấy cái gì hết. Sự thật là mình vậy, mình chỉ thấy đốm thôi. Nhưng mà mình đâu có thấy là khi mà họ bay lên trên phi thuyền cho đó, hoặc là họ dùng những cái viễn vọng kính lớn để ở ngoài không gian như là Hubble telescope họ chụp hình được, thì mới thấy mỗi một cái đốm mà mình thấy nó li ti như vậy, nó là cả triệu cả tỷ những cái ngôi sao khác nữa. Thành ra mình không thấy được như vậy. Và mình không thấy được như vậy thì mình không tin được như vậy. Mình không tin. Trong khi đó thì ngày xưa Đức Phật đã thấy rõ như vậy. Đức Phật thấy được. Cũng giống như quý ngài mà mới tu chẳng hạn, vào chùa hoặc là ở nhà, nhiều khi quý ngài thấy cái bóng nó vượt qua vượt lại lẹ lẹ như vậy. Những cái linh đó, nó chạy qua nó chạy lại như vậy. Dễ lắm. Nhưng mà phải quý vị phải là người tu thì mới thấy được cái đó. Chứ còn không tu là không thấy những cái đó. Thì thấy được cái đó rồi thì những cái người mà người ta không thấy được thì ta sẽ chắc chắn ta thắc mắc, người ta sẽ nói là quý thầy ôi ông ấy mệt rồi, ông thầy ngồi ông tưởng tượng ra. Nhưng mà không phải thật ra, không phải tưởng tượng, tại mình thấy không nổi thôi. Thành ra ở đây quý ngài thấy ở đây mới nói là thế giới 3,000 lần, thì chỗ nào trong này mà quý ngài thấy để 3,000 lần đó, quý vị sửa lại dùm là 1,000,000,000 lần, tức là tam thiên đó. Chữ trong bản chữ Nho của nó là tam thiên. Tam thiên tức là 1,000,000,000, tức là 1,000 nhân với 1,000 nhân với 1,000, thành ra là 1,000,000,000. Lúc bấy giờ tất cả lỗ chân lông của Đức Thế Tôn đều thông hoạt và phát ra 60,000,000,000 vô số hào quang. Mỗi hào quang đó đều soi sáng cả thế giới 3,000 lần. 3,000,000,000, quý ngài thấy không? Thế giới 3,000,000,000, tam thiên thế giới đó, thành ra phải sửa lại nó là 1,000,000,000,000. Rồi từ đó lần lượt soi các vô số cõi Phật trong 10 phương. Lúc bấy giờ tự thân Đức Phật phát ra hào quang thường soi khắp thế giới 3,000,000,000 lần nữa. Rồi từ đó lần lượt lúc bấy giờ từ miệng Đức Thế Tôn phát ra tứ lưỡi rộng dài che khắp thế giới, tức là từ thân từ miệng Đức Phật đều phát ra những cái hào quang đó. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn không rời chỗ ngồi nhập định sư tử, dạo chơi hiện sức thần thông khiến cho thế giới 3,000,000,000 này lại 3,000,000,000. Thì quý ngài sửa mấy chỗ này đi ha. Phát ra 6 loại biến động, động rất mạnh. 6 loại biến động này thì mình hồi nào giờ mình học rồi thì con chỉ nhắc lại quý ngài thôi, tức là chấn động dũng kích hống bộc, 6 cái. Chấn động, chấn tức là đập vào, động tức là nhúc nhích, Dũng tức là vọt lên, kích tức là chụp xuống, hống tức là gầm lên. Ví dụ mình nói sư tử hống là bộc tức là nổ phá, giống như bộc phá đó, nổ ra. Thì tất cả những cái này ấy, bây giờ ấy, nếu mà so với mình ấy, thì mình nghĩ nó là những cái tai họa, ví dụ động đất gì đó. Nhưng mà thật ra không phải. Ở trong kinh Phật đó, thì tất cả những cái này ấy, tức là những cái hành động của trái đất. Trái đất nó đang vui mừng, nó muốn nói cái gì đây mà nó nói không được, thành ra nó nhúc nhích, nó làm như vậy để nó mừng ông Phật, mừng Bồ Tát. Quý ngài hiểu rõ điểm này không? Thành ra sáu loại chấn động á, khi nằm quý ngài đọc ở trong kinh Phật mà quý ngài thấy nói sáu loại chấn động đó, tức là lúc đấy trái đất nó vui mừng, quả đất ở đó, mặt đất ở đó nó vui mừng để nó mà đón Đức Phật hoặc là đón Bồ Tát hoặc đón gì đó, chứ không phải là để mà gieo họa cho người ta. Thành ra quý ngài để ý đi. Mỗi cái mình hiểu khác nhau đó. Rồi lại cho đông nổi tây chìm, tây nổi đông chìm gì đó. Khi ấy thế giới ba lần ngàn này, thành ra một cái phần này quý ngài phải sửa lại. Ba lần ngàn đúng là một tỷ. Một tỷ mình mới thấy nhiều. Ba lần ngàn nó có bao nhiêu? Có bao nhiêu cảnh địa ngục, súc sinh, hầm hố, khốn khổ khác, tất cả hữu tình đều liền nạn khổ, từ đây chết rồi được sinh ra cõi. Tức là lúc Đức Phật sắp giảng cái kinh Bát Nhã này á, thì tất cả những cái gì, điều gì khổ sở nạn khổ á, đều được biến mất. Từ đây chết rồi sanh vào cõi người và lại trong cảnh trời cõi dục được nhớ kiếp trước vui mừng nhảy nhót. Mỗi là trong cõi mình đến Đức Phật đầu lệnh chân Phật. Khi ấy thế giới bằng là vô số thế giới hữu tình khác trong mười phương, người mù thấy được, người điếc nghe được. Thành ra tức là ý ở trong này, tức là khi mà Đức Phật Thích Ca bắt đầu khởi sự nói kinh Bát Nhã, nói Bát Nhã thì thế giới thay đổi, chấn động vui mừng lắm. Bởi vì hồi nào bây giờ đó là cần có người muốn có một Đức Phật để mà nói ra cái này mà không có ai nói cả. Rồi bây giờ Đức Phật Thích Ca mới nói ra thì tất cả thế giới, vũ trụ đều vui mừng hết. Khi ấy các loài hữu tình tâm mình lần đối đãi nhau như cha mẹ anh em. Quý ngài thấy rõ không? Tới lúc đó thì hiện thể hiện cái tâm Bồ Tát ra. Rồi ngay thẳng lìa nếp sống là 10 điều ác, tu theo nếp sống là 10 điều lành. Lìa tư tưởng ác, tu theo tư tưởng thiện. Lìa hạnh không thanh tịnh, tu theo hạnh thanh tịnh. Thích sạch bỏ dơ, ưa yên tĩnh bỏ ồn ào, thân tâm thức thới liền sanh niềm vui thanh thoát như người tu hành vào định thứ ba, tức là vào đệ tam thiền đó. Lại có trí tuệ cao tột, bỗng chốc phát sinh, khởi lên ý nghĩa, ban cho dục khắp, điều hòa khắc phục, an ổn chịu đựng, tiến tới mạnh mẽ, vắng lặng hoàn toàn, quán sát chín chắn, lìa hẳn phóng túng, tu hành thanh tịnh đối với các loài hữu tình, từ bi xả, không gây rối nhau, thật là tốt đẹp. Thành ra quý ngài thấy rõ, cái phần này là phần nhập cái hạnh Bồ Tát, nhập hạnh Bồ Tát hạnh, tất cả mọi người chúng sinh đều như vậy hết. Thành ra lúc đó là một cái sự thay đổi rất là vĩ đại. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn trên tòa sư tử phóng hào quang đặc biệt, thế giới bằng ngàn lần và cả vô số cõi Phật trong mười phương, núi Tomelo, núi Luân Vi. Tomelo tức là Sumeru, Sumeru thì phiên âm là Tomelo, chả có gì hết. Núi Tu Di nhá, núi Luân Vi và tất cả các thần rồng cung trời cho đến cõi tịnh cư dưới tịnh cư thiên cũng đều được chiếu khắp như trăng tròn mùa thu, làm mờ các vì sao như mặt trời mùa hạ, ánh sáng làm nhỏ các sắc như bốn ngọn đại bảo diệu cao, lực hiện là thân Phật khiến cho cả hữu tình trong thế giới ba ngàn đều được thấy. Khế vô số các vị trời cõi tịnh cư trong thế giới dưới đến các trời trong cõi tứ đại thiên mà chẳng phải người đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử như núi vàng vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có, rồi cầm vô số các loại hoa trời, hương khoanh, hương xoa, hương đốt, hương bột, y phục anh lạc tràng quan, tức là tất cả những thứ quý báu nhất để mà đem cúng dường cho Đức Phật, mừng giải lên chân Phật, mang đến chỗ Phật, dâng giải lên Phật. Do thần lực Phật, các tràng hoa kia lần lượt tung lên kết thành đài hoa, số lượng đầy cả thế giới 3.000 lần. Lọc hoa trời rũ xuống, chuông quý khoan ngọc theo dệt tỉ mỉ rất dễ ưa thích. Khi ấy cõi Phật này trang nghiêm màu nhiệm, giống như thế giới cực lạc ở phương Tây. Hào quang của Phật chói sáng khắp mọi loài trong thế giới 3.000 lần hư không, đều một màu vàng rực, các cõi trong con vô số cũng là như thế. Khi ấy các cõi Phật trong thế giới 3.000 lần này, châu Nam Thiện Bộ, châu Đông Thắng Thần, tức là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngũ Châu, Bắc Cù Lê Châu, những người trong đó do thần lực Phật, ai cũng thấy Phật ngồi ngay trước mặt, đều nghĩ rằng Đức Phật nói pháp cho riêng mình. À, cái chuyện này hay, quý ngài thấy không? Tức là Đức Phật không phải nói pháp cho mình, cho riêng mình, mà mình nghĩ là Đức Phật nói pháp cho riêng mình. Thì bây giờ quý ngài mà đi, con thấy quý ngài bây giờ đọc kinh Phật cũng vậy. Ở nhà quý ngài đọc kinh Phật, đọc nếu mà nó thấm vào mình rồi nhá, thì tới lúc đó mình thích quá mình, thì mình nghĩ lúc đó là ông Phật ông nói cho mình với ai đâu. Nhưng mà nếu mình chưa thấm được như vậy, mình vẫn nghĩ là ôi cái này trong quyển sách ông viết này thôi, thì nó chưa tới đâu hết. Tức là mình chưa thâm nhập kinh tạng trí tuệ như ai rồi. Phải thâm nhập vào kinh tạng là như vậy. Ai cũng thấy Phật ngồi trước mặt đều nghĩ rằng Đức Như Lai nói pháp với riêng mình. Như vậy các trời trong các cõi, trời tứ đại thiên vương, trời tam tam tam, tức là nói về các cõi trời cho thôi, các tầng trời đó, hiện các hiện kiến sách cú cánh cũng do mỗi vị đều thấy Phật ngồi chính trước mặt và đều nghĩ rằng Đức Như Lai nói pháp cho riêng mình. Có ai thấy rõ không? Tức là khi mà mình thâm nhập, mình thấy rồi, mình đọc kinh Phật rồi, thì mình nghĩ là Đức Phật giảng cái đó cho mình. Thật ra Đức Phật không phải giảng cho riêng mình, Đức Phật giảng cho chung hết đại chúng hết. Nhưng mà khi mà mình đọc thấy rồi mà mình cảm nhận được nó, thì mình nghĩ rằng Phật nói cho mình. Mà mình phải thấy như vậy. Thành ra hồi nãy mà con nói, quý ngài có thể thấy nó không, thấy nó hơi nặng nề, nhưng mà sự thật nó phải như vậy. Phải thấy rằng mình sống bằng sự lừa dối, bằng sự lừa đảo, bằng sự gian dảo với nhau mới được. Mình thấy như vậy rồi thì mình mới sửa được. Còn nếu mình chưa thấy, mình vẫn thấy khác thì thôi, không thể sửa được. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn không rời chỗ ngồi, vui vẻ mỉm cười, từ trên vai ngài phóng hào quang lớn chiếu khắp cõi Phật. Khi ấy từ các cõi Phật trong thế giới 3000 lần này, tất cả loài hữu tình theo hào quang của Phật, thấy khắp vô số cõi Phật trong 10 phương, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác được chúng thanh văn Bồ Tát vây quanh, và còn thấy tất cả loài hữu tình vô tình khác nữa. Khi ấy tất cả các loài hữu tình ở vô số Phật trong 10 phương theo hào quang Phật cũng thấy các cõi đó, Đức Như Lai ứng cúng ứng chánh đẳng giác Thích Ca Mâu Ni được chúng thanh văn Bồ Tát. Rồi bây giờ, lúc bấy giờ được thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương Đông, có tên là Đa Bảo, có Phật hiệu là Bảo Tánh Như Lai ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân phu, Phật Bạt Già Phạm. Cái này là 10 cái danh hiệu Phật. 10 danh hiệu Phật thì quý ngài biết rồi. Thường thường mình học á, thì mình nói là Như Lai ứng cúng chánh đính chi, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhưng mà ở trong này thì không biết tại sao mà ngài Huyền Trang lại dịch kiểu như vậy. Thành ra bây giờ quý ngài đọc cái này xong rồi á, quý ngài thấy phần sau họ dịch cũng như vậy thôi, nó thì hơi khác. Thứ nhất là khác cái chứng là Như Lai ứng chánh đẳng giác thì nó gọi là ứng cúng, tức là Arahat, thì ngài dịch là ứng chánh đẳng giác. Minh hạnh viên mãn là minh hạnh túc, túc là đầy đủ, viên mãn thì cũng là đầy đủ, thì thay vì nói là minh hạnh túc thì bây giờ dịch là minh hạnh viên mãn thì cũng vậy. Thiện thể thế gian giải, nhưng mà hai cái chữ sau này vô thượng trượng phu và điều ngự sĩ thì thấy nó ngược phải không? Là tại vì thường thường con nghe người ta nói là vô thượng sĩ và điều ngự trượng phu, chứ không có ai nói là vô thượng trượng phu mà điều ngự sĩ hết. Nhưng mà ở trong này thì ngài Huyền Tráng nói như vậy, không phải cái dòng này họ in sai, mà vì sau này tất cả các Phật khác 10 danh hiệu họ đều viết như vậy hết, tức là ngài Huyền Trang đã dịch như vậy. Quý ngài hiểu điều đó. Tại vì ngài Huyền Trang dịch kia thì nhiều cái so với Kumala Thập nó khác, và so với Trúc Pháp Hộ thì còn khác dữ nữa. Thành ra mình phải xem, mình phải để ý. Ngài Huyền Trang dịch, nhưng mà tại vì ngài Huyền Trang là rất là giỏi, mà ngài Huyền Trang nói là đi học ở Narada về, thành ra người ta tin tưởng. Chứ thường thường mình nói là vô thượng sĩ đều ngự trượng phu gì, thì đây là vô thượng trượng phu đều ngự sĩ, thì chữ nó chắc cũng giống nhau thôi. Đầu lệ trên Phật, bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điểm này? Do nhân duyên gì mà có điểm này? Khi ấy Đức Phật bảo tánh bảo đại Bồ Tát của quang này, thiện nam tử ở phía tây của cõi này trải qua vô số Bồ Tát, tức là ông Phật ở thế giới khác đó, lúc mới giải thích cho là lúc này có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng chánh đỉnh giác, minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, hiện an ổn trú tại đó, sắp nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát, do thần lực của Phật đó mà hiện ra điểm lành này. Tức là các Phật ở các cõi khác xong cõi đó rồi đó, thì ngài Phổ Quang, tức là ngài Bồ Tát ở đó, nghe nói như vậy mới muốn xin qua bên đó để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và chúng đại Bồ Tát. Khi ấy Phật bảo tánh bảo Bồ Tát Phổ Quang, hay thay, nay là đúng lúc được ông cứ khởi hành. Đức Phật liền lấy ngàn cánh hoa sen sắc vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, có các báu trang nghiêm trao cho Bồ Tát Phổ Quang và dặn rằng: ngươi mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời ta dặn, bạch Như Lai bảo tánh, xin ân cần thăm hỏi ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an, an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sinh dễ độ chăng, được cầm hoa sen này dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, tức là cái Bồ Tát nó phải đến cái cõi này phải nhận thức đúng đắn, tức là thấy chúng sinh nó khác, khác với lại cái cõi của Phật kia. Chớ sinh làm coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ Tát kia oái đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thâu thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Ngày xưa mà con đọc mấy cái này đó con thích lắm, bởi vì mình thích những cái khoa học giả tưởng của nó. Cứ ngày xem những cái phim chẳng hạn, phim, những cái phim nào khoa học giả tưởng thì thấy người ta đi đến những cái thế giới khác, thấy những chúng sinh nó khác cái người ở trái đất mình. Ngày xưa đó thì người ta nhất định người ta nói không có những chuyện đó, cái đó chỉ là khoa học giả tưởng, nhưng mà thật ra nó có thật. Vì ở những cái thế giới khác thì những cái người như mình chẳng hạn không thể mà thích ứng được như vậy, thì ra phải tạo nên những cái mưu tân, tức là những cái sự mà thay đổi để mà thích ứng với cái môi trường đó. Thành ra những chúng sinh khác ở những cái thế giới khác nó khác mình. Thành ra quý vị thấy đây, Đức Phật đến với Ấn Độ, khi mà các ông qua thế giới đó thấy chúng sinh nó khác, thấy vị Bồ Tát khác, thì đừng có xem thường hoặc là đừng có nghi ngại gì hết, bởi vì ở đó họ như vậy. Từ khi ấy Bồ Tát của Quang Thiện Hoa Vân Lệnh, rồi khi đến chỗ Phật Thích Ca đầu lạy hai chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng rồi đứng một bên, Bồ Tát của Quang tiến tới trước bạch Phật, bạch Thế Tôn: ở phía đông cõi này trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng có Phật hiệu là Bảo Tánh Như Lai, ứng tránh đẳng giác minh hạnh tốt, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn được ít ít bệnh ít tiền, đi đứng nhẹ nhàng, chỉ điều hòa ăn vui chăng, từ đời chịu đựng được chăng, chúng sinh dễ độ chăng, rồi cầm hoa sen ngàn cánh đó. Nào thì cũng như vậy. Rồi lúc bây giờ Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, rồi rải trở lại vô số thế giới chư Phật ở phương Đông. Tức là ngài cũng phải là ngài nhận xong rồi ngài giữ, mà ngài rải trở lại do thần lực Phật khiến cho các hoa này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này đều có bá Phật ngồi thuyết giảng, nói pháp tương ưng Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Hữu tình nào nghe được đều đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Tức là Đức Phật nhận cái hoa sen đó rồi rải trở lại cho cái cõi Phật của ngài Bảo Tánh, thì những cái cánh hoa sen này có bá Phật trong đó hiện ra và nói trở lại cái pháp. Tức là cũng giống như bây giờ mình làm copy mấy cái bài thuyết pháp rồi mình đem trở lại cho bên kia ông nghe được, hoặc là Phật tử bên kia họ cũng nghe được như vậy. Khi ấy Phổ Quang và Từ Dùng thấy việc này vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có. Cứ ngày thấy, tức là cái này là ông Phổ Quang này ông là Bồ Tát, mà Bồ Tát lại vui mừng nhảy nhót. Thành ra mình thấy nó kỳ cục phải không? Nhưng mà thật ra nó không kỳ cục. Khi mà con xem những cái hình thăng cao của người Tây Tạng ta vẽ Bồ Tát, ta thấy Bồ Tát bay, Bồ Tát múa, Bồ Tát thì kỳ cục quá. Bồ Tát ngồi trang nghiêm như thế không? Mặt mày chìm dầm mới được giống Bồ Tát. Không, Bồ Tát là phải như vậy. À, Bồ Tát thích thì nó mình nói mình thích, mình ghét thì mình nói mình ghét, mình thương thì mình nói mình thương. Tại sao mà mình phải giấu cái đó chuyện? Thành ra Bồ Tát là sự chân thật. Mình thích, thích quá thì cái việc nhảy nhót, múa hát chả có ai nói gì hết. Không phải là cấm múa, cấm hát, chẳng có cái giới nào trong nó nói là cấm múa, cấm hát cả. Mà người ta chế ra những cái oai nghi thôi cái này. Tức là đối với một ông thầy chùa, đối với một ông xuất gia, tỳ kheo, thì cái oai nghi của nó là trong các ông không được làm như vậy. Vì không có ai thấy một cái gì hơn bằng một ông thầy tu mà đứng lên mà khiêu vũ, mà múa thì phải không? Đứng nội mà đứng hát cầm cái micro lên đứng hát, tôi đã thấy dị rồi, huống hồ mày còn đi múa nhảy đồng với lại gì nữa thì thôi. Nhưng mà Bồ Tát nó thì khác, Bồ Tát tức là phải hòa hợp với chúng sinh. Thành ra thấy mà Bồ Tát mà sự thật thấy cái gì, thích cái gì thì nói là thích, mà không thích cái gì thì nói là không thích, xong. Cứ như vậy thấy từ thế giới cùng đến tất cả các Phật ở phương Đông. Thành ra từ phần này trở về sau này, quý ngài thấy hai quyển này á, là nói các cõi Phật khác thì cũng như vậy thôi. Tức là các cõi Phật khác cũng đều thấy cái sự thay đổi ở cõi Ta Bà này của Đức Phật Thích Ca. Từ các ngài Bồ Tát ở đó mới hỏi Đức Phật ở đó, thì Đức Phật ở đó cũng nói như vậy. Tức là ở đó đó bây giờ có ông Phật Thích Ca, bây giờ ông sắp sửa nói cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì Bồ Tát ở đó mới nói thôi, bây giờ con muốn sang bên đó để con xem, còn thăm ông ấy, ông coi các Bồ Tát kia làm sao. Ông nói thì rồi ông qua đi thì ông đem theo cái hoa sen này, rồi ông Phật bên đó mới đưa trao cho một cái hoa sen ngàn cánh vàng, đem qua cúng dường Đức Phật Thích Ca. Khi mà cúng dường Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật Thích Ca mới lấy cái hoa sen vàng đó giải trở lại cái phương cái cõi Phật kia, giải trở lại cõi Phật kia. Và khi mà cái hoa, mỗi cái nó tới cái cõi Phật kia thì mỗi một cái cánh hoa như vậy nó biến ra thành một hóa quật, và mỗi hóa quật đó đều nói pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là đem trở lại cái lời của Đức Phật Thích Ca sang trở lại bên cõi Phật đó. Quý vị thấy rõ, tức là trong hai quyển đầu này là chỉ nói về cái duyên khởi như vậy thôi, tức là Đức Phật sắp nói pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì mình đọc hai phần quyển này thì mình sẽ thấy, mình sẽ thắc mắc là trời, cái pháp này tại sao mà nó hay có như vậy, tại nó là cái pháp gì mà tại sao mà biết bao nhiêu các Đức Phật đều khen ngợi như vậy đến quá. Thì bây giờ coi như mình hết quyển 1 này, để qua cái quyển 2 thì nó cũng vậy. Mỗi vị đứng đầu như lẫn cùng với Vô Lượng Bồ Tát Bồ Nữ đến Đức Phật Thích Ca đầu lạy hai chân Phật. Rồi Bồ Tát đứng đầu thì cùng thấy rồi vô mình khen chứ lúc bây giờ thế giới tình cùng bốn số thế giới tên là mình trang nghiêm gì đó. Rồi qua thế giới Phật khác, rồi khi ấy đi trần trụ mãnh và khước thì cùng thấy việc là rồi vui mừng nhảy nhót hết chưa từng có. Thì các Bồ Tát ở các cõi Phật khác cũng vậy, cứ như thấy từ thế giới tận cùng mới đến đây, tất cả các cõi Phật ở phương Đông Bắc mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp mừng cho đại chúng. Tại chỗ Đức Phật ấy cũng đều có một vị Bồ Tát đứng đầu, thấy hào quang lớn ấy cõi đất biến động và thân tướng Phật đều đến chỗ Phật bạch Đức Thế Tôn: do nhân duyên gì mà có điểm này? Các Đức Như Lai nào cũng đáp: ở phía tây nam của cõi này có thế giới Khâm Nhẫn rồi đó. Đó, rồi mỗi vị đứng đầu nhận hoa vương lệnh cùng với vô lượng vô số Bồ Tát đồng nam đồng nữ từ giã Phật mang theo phẩm vật cúng dường bắt đầu lên đường. Các cõi Phật để đi qua mỗi nơi đều có cúng dường Phật và Bồ Tát, không bỏ sót cõi nào. Này hay nữa, quý ngài thấy không, tức là khi mà đi ngang qua các cõi Phật khác á, đều ghé lại thăm hỏi câu, chứ không phải là mình cứ đi ngang thôi thì thôi kệ, bây giờ tôi đi thăm ông Phật Thích Ca thôi, không phải, không có chuyện đó. Bồ Tát đứng đầu của các vị từng thấy rồi vui mừng khen chưa từng có, mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường tôn trọng của người khen. Lúc bây giờ thế giới tận cùng vô số thế giới hướng đồng rồi, tức là mỗi Bồ Tát mỗi cõi Phật nó đều đi qua bên Đức Phật Thích Ca để mà nghe cái Bát Nhã. Thành ra mình thấy tại sao Bát Nhã này là cái gì mà tất cả thế giới, tất cả chư Phật ở tất cả thế giới đều phải đến đây để mà nghe. Bồ Tát Bảo Thắng là tập 1, 141, khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen đấy cũng vậy đó. Thế giới tận cùng rồi khi Phật Liên Hoa Đức gần 143, rồi thế giới cùng vô số thế giới ở phương trên tên là Hoan Hỷ Phật Đại Đức Như Lai 145, rồi thọ tức là Bồ Tát của phương đó đi, các vị Bồ Tát đứng đầu xong, mỗi vị đứng đầu nhận hoa vâng lệnh cùng với vô lượng một số đồng nam đồng nữ. Cái phần này là quý ngài thấy làm như là cứ lặp lại không à, chỉ thay đổi cái tên Bồ Tát tên Phật thôi. Bồ Tát đứng đầu lúc bây giờ các cõi Phật trong thế giới ba lần ngàn này, các báu sung mãn các loại hoa quý dày khắp trên đất, chẳng phán báu lộng là hết quyển thứ hai. Rồi qua tới phần thứ ba, cái quyển thứ ba với quyển thứ bốn là phẩm học quán, tức là bây giờ Đức Phật mới bắt đầu nói học cái Bát Nhã này là học cái gì, quán cái gì, thì là phần học quán là như vậy, gọi là học quán là giống tới hai quyển rồi. Thế ra quý ngài thấy là nó cũng quan trọng dữ lắm, mà nó xúc tích nó cũng rất nhiều. Thành ra quý ngài phải đọc trước, vì nếu mà không đọc trước á thì mình không thể nào mình đi chậm chậm được, đi chậm chậm như vậy thì chết, đọc hoài nó cũng chưa hết được đâu. Thì để nhanh thôi thì con nhắc lại thì cho quý ngài thôi. Lúc bây giờ Đức tức là 149 trên 150 phòng học quán, lúc bây giờ Đức Thế Tôn biết các thế giới như là Thiên Ma Phạm, như là các Sa Môn, như là Bà La Môn, biết các thế giới này là của các chúng sinh này, thiên ma phạm tức là trời bên ma phạm, như là các sa môn, các tỳ kheo, các bà la môn, như kiệt đà phược, kiệt đà phược tức là càn thát bà, như là tố lạc là atula, như là các thần rồng, như là các chúng đại bồ tát, những vị thân sâu cùng, nếu ngồi vị Phật ngoài ra còn có tất cả người chẳng phải người, tức là nhân và phi nhân, có phi nhân nữa quý ngài, tức là phi nhân nữa, tức là những cái người mà không phải người. Thì trong ngày xưa mà người ta tin tưởng những chuyện như là chuyện thanh xà bạch xà hay là dùng dẫn là nó thành người, người ta tin quá lố thôi, người ta tin quá lố, họ nghĩ như vậy, họ thấy con dẫn thì họ cứ nghĩ là cũng phải là giống con dẫn như vậy mới được, chứ họ không có nghĩ là cái hình dạng nó khác hẳn này. Đối với tất cả các pháp muốn giác ngộ cùng tổ tất cả các tướng nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì Đức Phật nói bây giờ đó, khi ấy Xá Lợi Tử nghe Phật nói rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy vui mừng nhảy nhót. Quý ngài thấy không, ở đây ông Xá Lợi Phất cũng vui mừng nhảy nhót nữa. Hồi nào giờ đâu có nghe nói ông Xá Lợi Phất là đi nhảy nhót đâu phải không? Bây giờ ông vui mừng nhảy nhót, đi đến trước Phật, đầu lạy hai chân Phật, phủ kín vai bên trái, gối vào quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát. Cái này tức là cái tướng mà lúc mà ngài đắp y thôi. Khi mà tới thì không có mặc cái hầu không, mà phải đắp y lên rồi mới lại trình. Tức là bây giờ mình gọi là formal request, tức là họ hỏi một cách cái bằng là chính thức. Đối với tất cả những giác ngộ cùng tồn, tất cả tướng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát với tất cả các pháp muốn giác ngộ cùng tồn tất cả các tướng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào. Bây giờ Đức Phật mới trả lời. Phật bảo cùng thọ, xá lợi tử cùng thọ đó, tức là cái ông tỳ kheo. Cụ tức là cụ túc, thọ tức là nhận. Cụng thọ tức là cái người nhận giới cụng túc mà, tức là tỳ kheo chứ không có gì hết. Cụng thọ thì hiện chẳng hạn, tức là ông tu bồ đề. Thì cụng thọ xá lợi tử, xá lợi tử các đại bồ tát nên lấy vô trụ làm phương tiện để ăn trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì sở trụ năng trụ đều không thể nắm bắt được rõ rệt ha. Nên phải lấy vô trụ để mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, bởi vì mình trụ hoặc là mình trụ hoặc là người ta trụ được, trụ chỗ mình hoặc là trụ chỗ người, trụ chỗ này hoặc là trụ chỗ kia đều không thể nắm bắt được, mà phải là vô trụ. Vô trụ tức là không có trụ chỗ nào hết. Cái này thấy rõ rồi gì phải không? Rồi các đại bồ tát nên lấy vô sản phương tiện để hoàn thành bồ tát bố thí Ba La Mật Đa, vì người cho, kẻ nhận và vật cho đều không thể nắm bắt được. Tức là ba thứ, người cho, kẻ cho và vật cho đều không thể nắm bắt được, tức là mình đừng có dính mắc vào chuyện đó. Không thấy ai là kẻ cho, không thấy ai là người nhận, không thấy cái vật được cho nữa, thì mới gọi là bố thí Ba La Mật Đa. Bố thí mà cho xin cái receipt về khai thuế thì cái đó nó chỉ là mua bán thôi, xong rồi nó không có một cái phước nào hết quý ngài. Hồi nãy con trình bày với quý ngài rồi phải không? Tức là tu phước đó, tức là mình làm cho chúng sinh, không làm vì mình. Hễ mình làm mà mình đòi hỏi một cái gì đó mất liền, tức là mình sai rồi. Mình để tiền trong nhà băng mà mình lấy ra mình xài thì xong rồi. Mình để tiền trong nhà băng mình không thèm nhắc tới nó, không thèm nhớ tới nó nữa, thì thôi, nó cứ để nó cứ biến đắp hoài được. Mai mốt mình mới xài cái đó được. Chứ còn nếu mà bây giờ mình có đồng nào mình xào đồng ấy thì thôi chết rồi. Mình đem cho chùa bao gạo, nói cô đức cho con cái tờ giấy này, con về con khai thuế. Mà con nói xin lỗi chứ khai thuế nó $5,000 nó mới bắt đầu trừ cho quý ngài. Bao gạo mấy ông bạc mà ai trừ cho quý ngài đâu, nhưng mà cũng lấy nha. Không biết cái tánh làm gì không biết, nhưng mà như vậy thì nó mất. Thành ra quý ngài thấy rõ không? Tu Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát là mình không thấy nó, mình không tin nó, đừng cho nó. Mình không tin cái chùa này ông đức cũng làm nhiều tiền gì đó, đừng cho nó, không cúng nó, kệ cho nó muốn xin tiền đâu nó xin, xong rồi. Còn nếu mà mình cho thì mình đừng có thắc mắc. Thành ra quý ngài thấy rõ không? Ba La Mật Đa nó là như vậy. Mà đây Đức Phật cũng dạy như vậy. Ba La Mật Đa nên lấy vô sản là phương tiện để hoàn thành bố thí Ba La Mật Đa, vì người cho, kẻ nhận và vật cho đều không có thể nắm bắt được. Nếu mà mình giữ cái đó là mình mất hết, không phải Ba La Mật Đa nữa, mà chỉ là một cái sự mà đổi chác thôi. Các đại Bồ Tát nên lấy vô hộ phương tiện để hoàn thành tịnh giới Ba La Mật Đa. Tịnh giới là cái giới mà trong sạch đó, vì cái tướng phạm, không phạm đều không thể nắm bắt được. Tức là vô sản là phương tiện. Cái vô sản phương tiện đừng có bắt người ta, đừng có níu người ta, đừng có cái bằng là trì người ta, nói người ta ôi ông làm cái này thì bậy, ông tại sao bữa nay ông lại ăn mặn, tại sao bữa nay là ngày ăn chay này, nhìn bữa nay là ngày mùng mấy gì đó, mùng mấy xin lỗi con cũng quên, mình ăn chay trường thì mình cũng coi nữa, mình ăn chay ngày nó chay đúng á, mình cứ dòm hoài ngày này từ mấy giờ sáng đến mấy giờ sáng là tới mấy giờ khuya là ăn chay, ngồi canh tới 12 giờ hơn cái bắt đầu được chung vô trong tủ lạnh lấy đồ ăn ra. Thế nên mình làm như vậy là không được. Lấy vô hộ là phương tiện hoàn thành, vì tướng phạm cũng không phạm thì không thể mà nắm bắt được. Mình đừng có thấy một người nó tung tin lên, nó nói ông sư này làm thế này, bà Nico kia làm thế kia, hoặc là cái chùa này nó thế này, cái kia nó làm thế kia, thì mình tin ngay. Mình làm thì nhiều khi mình sai, bởi vì mình không biết được trên đời. Cái này thấy rõ điểm đó. Thì ra phạm thì không phạm. Các đại Bồ Tát nên lấy vô thủ là phương tiện để hoàn thành an miễn Ba La Mật Đa, thì tướng động không động thì không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát nên lấy vô cần phương tiện, vì tân siêng tân lùi thì không thể nắm bắt được. Tất cả những cái này là mình phải không, tức là sao, tức là mình không có trách gì người ta, tức là mình không có sợ nói người ta ôi cái ông này biến quá không chịu đi chùa hay là gì. À rồi mình nghĩ ở ông này đi chùa tức là ông siêng, chưa chắc người ta đã siêng đâu quý ngài. Nhiều khi họ đi chùa vì cái lý do gì đó, chứ không phải là họ đi chùa tại vì họ tu đâu. Thành ra mình không hiểu những chuyện đó, mình không nắm bắt được. Phật nói rõ trong này rồi, thành ra đừng có tin vậy. Cái phần này rất là dài, thành ra quý vị Phật tử, quý vị phải về, quý vị đọc cho nó kỹ. Bây giờ mình ngồi mình đọc thì đọc từ mấy trang này hết giờ rồi, cũng chưa thấy cái gì hết. Thành ra quý ngài phải về, quý vị đọc lại như vô sẽ đắc làm phương tiện. Các đại Bồ Tát ăn trụ bát nhã ba la lấy vô sở đắc làm phương tiện rồi. Các đại Bồ Tát ăn trụ bát nhã ba la đa lấy vô sở đắc làm phương tiện nên hoàn thành 10 lực của Như Lai, 4 điều không sợ. Tức là cái phần dưới này, phần trang 51 đến trang 52 này là nói tất cả các sự tu, các sự tu đó của tất cả những người từ kinh giới mà chưa có ăn thua gì hết tới tiểu thừa cho tới lên thành Phật. Tu tất cả những pháp đó đều không có gì hết. Tức là ví dụ như là ở trang 51 này nói dòng cuối cùng, các đại Bồ Tát ăn trụ bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện nên hoàn thành định có tầm có từ, định không tầm chỉ có từ, định không tầm không từ, thì ba cái định ấy không thể nắm bắt được, tức là loại ba loại định. Thì như vậy các đại Bồ Tát ăn trụ bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện nên biết rõ điều, hoàn thành điều chưa nên biết, nên biết, biết rõ điều đã biết, biết đủ điều đã biết, các điều ấy không thể nắm bắt được. Rồi các đại Bồ Tát hoàn thành quán bất tịnh, quán không gian vô biên, tất cả tức là tất cả những pháp tu mà Đức Phật đã từng dạy thì bây giờ có theo như nữa, có theo tất cả những thứ này như nữa thì nó cũng không có chứng đắc gì hết. Các đại Bồ Tát đang trụ bát nhã ba la mật đa lấy phù du sẽ đắc làm phương tiện nên hoàn thành 4 điều nhất phục. 4 điều nhất phục tức là sự nhiếp pháp, 4 nơi ăn trú, thủ thắng, 3 loại minh, 3 loại minh là tam minh, 5 thứ mắt tức là ngũ nhãn, 6 loại thần thông là lục thông, 6 cái ba la mật, 6 cái ba la mật đa này, 6 thứ ấy không thể nắm bắt được. Tất cả những cái phần dưới này, những cái cách tu thì Đức Phật cũng đều nói như vậy. Tức là Bồ Tát đó mà tu theo cái pháp này ấy, không nên ăn trụ trong đó luôn. Vì mình đừng có nghĩ là bây giờ cái này là tu đúng này, cái này mình có thần thông này thì mình giữ cái thần thông này, không thể được. Bởi vì cái thần thông đó nó có rồi nó tới nó đi, mà tới lúc mà mình bám vào nó nhiều á thì mình sẽ phát sinh cái đại ngã mạn. Quý ngài đã thấy rõ rồi, mình mới học trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói rõ rồi, nó sẽ phát sinh cái đại ngã mạn và đọa địa ngục vô gián là như vậy. Nó khổ là như vậy. Khi mình tu mình nghĩ là mình chứng đắc, mà khi mà mình nghĩ là chứng đắc là mình sai rồi. Phật nói rõ rệt cái đó là ma làm, mà mình không thấy là ma làm, mình nghĩ mình làm. Cũng giống như con hồi trước, con ngồi lâu thấy mình xuất hồn được, thấy mình ra được, mình tưởng ngon. Nhưng mà cũng may phước là làm sao mà trời Phật thương sao, mình không đi mình khoe khoang những cái chuyện đó, hoặc là mình đi kiếm đệ tử. Chứ mà kiếm đệ tử thì thôi, bây giờ mình chết rồi. Bởi vì ở ngoài đời bây giờ quý những ngày thấy nó rõ, nó nhiều lắm, nhiều cái hạng. Thì ra quý những ngày cẩn thận những điểm này. Tất cả những phần này á, quý ngày về, quý ngày phải đọc hết. Muốn thỏa mãn tất cả nhu cầu hướng tình nhân, muốn y phục giường chống đồ nằm thuốc men chữa bệnh, các loại hoa hương đèn sen cổ đèn rừng, nhà cửa của cải lúa gạo kín nhà có lạnh các cuốn thì nên học bát nhã ba la mật đa. Mấy cái đoạn này thì mình đọc mình thấy sách chứng lắm trời. Bây giờ muốn có tiền muốn có gì học bát nhã ba la mật đa có tiền hết à? Lại nữa sáng điện tử nó là người đó muốn khéo ăn được tất cả các hữu tình trong cõi hư không, các pháp cõi đời khiến họ đến ăn trụ các pháp bát nhã ba la mật đa, bố thí tỉnh giới âm nhẫn tinh tấn tỉnh lượng trí tuệ thì nên học bát nhã ba la mật đa. Rồi muốn thông đạt cái không trong ngoài, muốn chèm sợi lông làm trăm phần, rồi lấy một sợi lông của sợi lông ấy đưa hết nước trong biển lớn, cái sông nhỏ sẽ ban chút vào vô biên thế giới của người khác mà không làm tổn hại đến các loại sống dưới nước thì nên học bát nhã ba la mật đa. Thành ra khi mà mình đọc những cái này rồi á, mình ngồi mình nghĩ là mình trời mình sẽ có phép thần thông hết gì á, thì cái đó là ngu si vô minh. Cứ ngày thấy rõ ha, Đức Phật không dạy những cái chuyện vô minh như vậy. Đức Phật nói trong này tại sao như vậy là tại vì Đức Phật sẽ dạy cho quý ngài thấy rõ ở phần dưới tại sao như vậy. Không phải là lấy sợi lông, tức là cầm cái sợi lông rồi cột đu nước rồi cầm quăng qua biển khác, mình thấy cái đó là thấy nó tào lao rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại nói như vậy ở đây? Vì mình thấy cái đó tất cả những cái này nó đều là không thật, nó không có cái bản chất. Nếu mà mình thấy nó là thật là mình sai rồi. Thành ra quý ngài thấy rõ, muốn dùng rồi dùng một món ăn một đó hoa gì đó. Lại nữa sáng lời tình, nếu lại có tác tu hành pháp bên nhã ba la mật đa, có khi năng biết như thật bố thí như vậy thì được quả báo lớn. Gọi là biết như thật bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn sát đế lịnh, bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn bản la môn, bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn trưởng già, bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn cư sĩ, bố thí như vậy thì được sanh vào các cảnh trời ở cõi tứ đại thiên vương, hoặc sanh vào cõi trời 33, hoặc sanh vào cõi trời Dạ Ma, hoặc sanh vào cõi trời Đồ Sử Đa, tức là trời Đấu Xuất, hoặc sanh vào cõi trời Lạc Biến Hóa, hoặc sanh vào cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Do bố thí ấy mà được sơ thiền, hoặc đệ nhị thiền, hoặc đệ tam thiền, hoặc đệ tứ thiền. Thôi mình ngừng ở đây, thì giới mình học tiếp. Quý ngài về, quý ngài đọc hết cái này. Còn cảm ơn quý ngài.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thanh Phật đạo.